Nam Phương và Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được bình danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Dallas và Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp hàng tuần. Kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nguyên Hoàng và chào Nam Phương. Thời tiết tại Houston từ sáng giờ thì đẹp lắm. Thời tiết có lẽ nó cũng mát mẻ so với cái thời tiết của đầu mùa xuân. Hy vọng rằng cái thời tiết này sẽ còn đẹp nữa trong những ngày kế tiếp. Không biết Dallas như thế nào ạ?
Vâng, thưa cô, Dallas trời chuẩn bị mưa giông thưa cô. Dallas và Houston giống như là hai vợ chồng đối nghịch nhau thưa cô.
Hai vợ chồng mà đối nghịch nhau thì không biết là phải như thế nào, nhưng mà thường á thì Dallas và Houston thường có cái thời tiết ngang người giống nhau, hễ bên đó lạnh thường Dallas thì lạnh hơn Houston, nhưng mà Dallas mà lạnh thì bên này cũng ho hen sổ mũi đó.
Không biết là giáo sư có đồng ý như với cô Quỳnh Lan không thưa giáo sư.
Dạ, tôi kính chào chị Quỳnh Lan, cô Đăng Phương, anh Nguyên Vàng, kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn Radio ạ.
Dạ vâng, như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng những cái câu hỏi liên quan đến thị trường chứng khoán. Thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết là tin tức về thị trường chứng khoán vào cuối tuần nó như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thị trường chứng khoán vào ngày thứ sáu thay đổi khá nhiều, xuống cũng một cái mức đáng kể. S&P 500 xuống 54 điểm ở mức là 2.800 điểm. Dow Jones như quý vị nhớ tuần rồi đó, cuối tuần nó lên gần tới 26.000 điểm, thì kết thúc ở cái mức 25.500 điểm, trong một ngày xuống 460 điểm thì xuống khá nhiều. Nasdaq là 7.642. cũng xuống 196 điểm trong một ngày thôi mà xuống như vậy là khá nhiều. Trong khi đó giá dầu thô không thay đổi bao nhiêu, khoảng 59 đô la, và giá vàng lên 6 đô la ở mức là 1.313 điểm. Một trong những yếu tố mà làm cho cái stock market xuống nhiều đó vào ngày thứ sáu đó là quỹ tiền tệ liên bang. Họ tuyên bố rằng trọn năm 2019, mà điều này chúng tôi cũng đã tiên đoán cách đây cũng mấy tháng, là quỹ tiền tệ liên bang trong năm 2019 có thể sẽ không gia tăng, nếu có gia tăng nhiều đi nữa là một lần thôi, thì họ nói rằng có thể sẽ không gia tăng tí nào trong năm nay. Mà cái lý do họ không gia tăng là tại vì họ lo ngại cái mức tiến triển của nền kinh tế của trên toàn cầu, cho nên và không có lo ngại về lạm phát cho lắm. Một cái điều rất là mâu thuẫn là quỹ tiền tệ liên bang mà gia tăng tiền lãi đó, thì sau đó một thời gian cận đại thì stock market đi xuống. Nhưng mà ngược lại, nếu mà rồi quỹ tiền tệ tuyên bố rằng chúng tôi không gia tăng tiền lãi, thì cái đó đáng lẽ là tốt cho stock market. Nhưng mà vì cái lời tiên đoán và cái sự nghiên cứu của quỹ tiền tệ liên bang rất là biệt lập và rất là chính xác, cho nên họ khi nói rằng lo ngại về sự tiến triển của toàn cầu, thì điều đó đã làm cho stock market xuống là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy thì liệu là tình hình kinh tế của Hoa Kỳ nó sẽ như thế nào? Chẳng hạn như là về lợi nhuận của những công ty công, hay là vấn đề mà lạm phát và cũng như cái tiền lãi, như giáo sư nói là họ nói họ không có cho gia tăng cái tiền lãi nữa. Còn cái vấn đề cái giá dầu hỏa nó sẽ đi về đâu thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa rồi, đa dạng. Thứ nhất là trong 2018, sau khi những hồ sơ kế toán của những công ty công, nhất là những công ty S&P 500 đóng sổ sách lại, thì đại đa số những công ty này có những cái lợi tức lợi nhuận rất là mạnh. Điều này đã làm cho gọi là tiền lương và bonus của 132 CEO tổng giám đốc của những công ty 500 lớn tập đoàn này đó, lãnh cái bonus rất là lớn vào cuối năm qua. Còn trên phương diện quan việc làm thì tháng rồi đó, công an việc làm tạo ra mới nó có vẻ chậm lại, cái đó điều đó cũng đã ảnh hưởng một phần nào stock market trong tháng rồi. tiền lãi như quý vị mới như trình bày ra thì không gia tăng. Tuy nhiên cái giá dầu hỏa đó hiện tại giữ cái mức 60 đô la thì tôi thấy là gần 60 đô la là cái mức rất là tốt. Tuy nhiên cái chiều hướng hiện tại đó là do Nga Xô là dẫn đầu, họ liên kết với lại những cái xứ sản xuất dầu hỏa của bên Trung Đông là nói rằng giảm bớt đi cái mức sản xuất để đưa giá dầu hỏa cao lên. Thì đại đa số là họ đồng ý như vậy, nhưng mà họ đã có cái bất đồng là giảm cái mức sản xuất dầu hỏa bao lâu và đưa cái mức dầu lên thì bao lâu họ có thể sản xuất lại. Đó là cái điều mà họ chưa có cái đồng quyết định với nhau.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Không biết rằng là cái cuộc mà thương chiến giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ thì đang ở cái trạng thái nào và liệu có thể kết thúc vào cuối tháng 4 hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, cái điều này là một cái điều mà giới đầu tư thương mại họ hy vọng. Nhưng mà tôi thì tôi có cái ý kiến ngược lại là có thể là Tổng thống Trump sẽ đi một cái con đường ngắn hay gì dài hạn. Có thể là ông sẽ nhượng bộ và vì Trung Quốc họ nhượng bộ rất nhiều. Hiện tại đó trong vài tuần nữa thì ông tổng trưởng thương mại và cái người trade representative là Lloyd Webster đó, hai người đó sẽ bay qua Trung Quốc để có những đàm phán ở mức cao cấp. Rồi sau đó một cái phái đoàn nữa sẽ trở về qua Thịnh Đốn, có nghĩa là hai bên ráo riết để thương lượng chấm dứt cái mức thương chiến. Tôi rất lo ngại rằng vì áp lực nhiều phía và Hoa Kỳ như tôi đã trình bày nhiều lần rồi, cái gọi là dân tộc tính của chính phủ Hoa Kỳ hay là của dân của Hoa Kỳ nó biểu hiện qua cái cách lãnh đạo của Hoa Kỳ là nó rất ngắn hạn, nó không có đi đường dài như những xứ như là Trung Quốc. Thành ra nếu mà chấm dứt chiến thương một cách nhanh chóng và như vậy và không có cách nào để mà verify cái sự nhận bộ của Trung Quốc thì vô tình là như con bệnh vậy đó, uống một cái đồ cho vừa thôi, uống thuốc rồi vừa thôi, uống thuốc cũng không có được cái liều, nó cũng không mạnh lắm mà lại không kéo dài. Khi con bệnh vừa thấy khá thì thân ngừng lại tất cả thì đâu cũng ra đó. Đó là điều tôi lo ngại, mà hiện tại thì cái sự mức lạc quan là cái chiến thương đó, thương chiến đó sẽ chấm dứt hay là giảm đi rất nhiều vào cuối tháng 4 này.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Ý giáo sư nói là trị anh Trung Quốc là giống như mình uống thuốc kháng sinh phải không thưa giáo sư? Tức là phải uống cho đủ liều chứ không phải uống để chừng. Dạ vâng. Nhưng mà đang lúc cái thương chiến đang hấp dẫn như vậy và cái thế thượng phong thì đương nhiên ai cũng thấy rõ là về phía Hoa Kỳ, thì bỗng nhiên có một cái chuyện mà phải nói không ai ngờ đến, đó là cái vụ rớt hai chiếc máy bay trong vòng 5 tháng. Và từ hai cái vụ rớt này mà làm cho tất cả máy bay Boeing 737 MAX 8 là cái máy bay mà nằm trong hai vụ rớt đó ở trên khắp thế giới và Hoa Kỳ đều bị cho nằm ủ dưới đất tất cả. Rồi thì như vậy thì thưa giáo sư, cái ảnh hưởng này, cái chuyện này nó đến cái công ty Boeing và cũng như là cái công ty, cái cơ quan về hàng không FAA cũng như uy tín nước Mỹ như thế nào về lâu dài. Và qua cái vụ này thì cái hãng Boeing có gượng nổi và khôi phục lại nổi không thưa giáo sư? Và cũng như cái chuyện này thực ra ai cũng thấy là do Boeing và FAA hình như là có làm việc cẩu thả thì phải. Thì nếu đúng như vậy thì cái bài học nào nên rút ra từ cái chuyện này? Và đặc biệt nữa là ai cũng thắc mắc là tại sao Mỹ lại chậm trễ trong cái việc mà ngưng tất cả các chuyến bay có máy bay Boeing 737 trong khi các nước khác trên thế giới họ đã làm như vậy rồi, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, để tôi cố gắng thu gọn lại câu trả lời vì đây là một đề tài cũng khá hấp dẫn và nó câu hỏi của anh cũng rất là đầy đủ. Đại cương, tôi xin trình bày đại cương như thế này. Công ty Boeing á, và công ty Airbus là hai cái công ty tập đoàn lớn nhất toàn cầu sản xuất máy bay hàng không cho commercial airplane. Boeing lớn hơn Airbus rất nhiều trên phương diện một công ty, nhưng mà về gọi là thị phần có nghĩa là market share đó, về cái loại single aisle airplane, cái loại máy bay mà chỉ có một đi vô, chỉ có một cái lối đi thôi, rồi hai bên là ghế ngồi chứ không phải như 747 có hai lối đi đó, thì cái thị phần này đó Boeing với là Airbus nó ngang ngửa với nhau, mỗi một chiếc một bên nó là 45%, bên kia 44%, phần còn lại là những công ty khác. Công ty Boeing đó, khả năng tài chính họ rất là mạnh, lợi tức có nghĩa là revenue đó trên 100 tỷ, và cái net worth đó, cái trị giá đánh giá gọi là cái balance sheet net worth, danh từ Việt Nam nó gọi là giá trị ròng á, giá trị ròng net worth đó là trên 200 tỷ. Sau khi cái vụ này, trước vụ này đó là cái giá trị ròng nó còn cao hơn là khoảng 260 tỷ, là xuống trên 40 tỷ, tới gần 50 tỷ đô la. Cái giá stock của Boeing nó xuống như vậy rất là mạnh, vì cái loại máy bay 737 8 Max này đó là đưa lên gọi là cái dòng thu nhận về tiền lãi tiền tệ và hệ thống tài chính 50% của Boeing hiện tại. Boeing đã bỏ ra trong vòng 7-8 năm để mà sáng chế cái máy bay này, và bỏ là trên 2 tỷ đô la để sáng chế máy bay này. Và Airbus cũng vậy. Airbus họ đưa ra cái chiếc mà máy bay cũng tương tự như vậy. Hai chiếc gọi là một bên 8 lạng, một bên nữa cơ. Một chiếc máy bay Boeing 737 AMAX này đó, để tôi coi cái giá bán đó, khoảng 121 triệu đô la mỗi một chiếc. Trong khi chiếc Airbus khoảng 100 triệu, có nghĩa là trên dưới 10 triệu. Hai bên cạnh tranh rất nhiều. Chiếc Boeing 737 8 Max này đó, bay đường xa đó là khoảng 3.800 dặm. Và cái dòng vận tốc bay cũng rất là nhanh, giống như Airbus vậy, nhưng mà nó rộng hơn chút, nó to hơn chút, và cái quan trọng hết là nó tiêu thụ xăng ít hơn. Cái điều này nó xảy ra đó trong vòng 5 tháng. Đầu tiên là một chiếc máy bay đã xảy ra ở bên Ethiopia, và sau này lại Jakarta trong vòng 2 tháng, hai chiếc máy bay vừa trong vòng cắt cánh có mấy phút là rớt, là chết hết. Mà những quý vị biết là những phi công, những máy bay này là những phi công phần nhiều là những người rất giỏi, từ quân đội hay không quân ra, họ rất là giỏi. Nhưng mà cái cockpit recorder đó, đều cho thấy một cái data giống như nhau. Là khi máy bay lên á, thì tự nhiên cái hệ thống điều động một cách tự động của máy bay đưa cái mũi máy bay chúi xuống, và phi công cố gắng để mà kiềm chế, để tắt cái hệ thống đó mà tắt không được, cho nên không kịp thời là máy bay rớt xuống. Hai lần giống như vậy. Cái máy bay này á, sở dĩ nó xảy ra như vậy, hiện giờ người ta đang nghi ngờ là cái phần mềm. Vì cái chiếc Boeing 737 8X này đó, họ chế tạo bằng cách họ đưa cái hai cái máy phản lực á, cái độ nó cao hơn, nằm ở trên sườn máy bay và về phía trước hơn. Cho nên khi cất cánh á, chiếc máy bay này nó nhổng đầu lên rất là nhiều. Mà trong tôi không phải là kỹ sư, cũng phải là phi công, nhưng mà theo tôi đọc á, thì tôi hiểu á, là khi nó cất cánh cái nhiệt độ nó nhổng lên nhiều, mà nhổng lên nhiều trong cất cánh họ sợ nhất cái danh từ họ là stalling, có nghĩa là máy bay sẽ chúi xuống. Cho nên nó có cái hệ thống nó gọi là maneuvering characteristic augmentation system, đại khái dịch là cái hệ thống điều động gia tăng tốc độ và điều chỉnh cái tốc độ máy bay đó. Cái hệ thống này nó tự động á, nó thấy cái máy bay nhổng lên nhiều á thì nó gọi là nó đẩy cái mũi máy bay xuống để cho đừng có lên cao quá. Mà nó đẩy tiếp tục đó. Mà cái hệ thống này á, thì nó lấy tín hiệu của hai cái sensor ở bên hai cái cánh máy bay, cái cảm biến của hai cái sensor này đôi khi nó đưa những cái tín hiệu giống nhau, khác nhau. Thì Boeing á, họ có cái bên Hoa Kỳ đó, những cái hãng mà mua cái chiếc này á, là trong đó có American Airlines, Southwest, United Airlines, thì họ mua thêm hai cái phần mềm khác, mà hai cái phần mềm này á là rất là mắc tiền, mà Boeing họ nói muốn mua thì mua chứ không cần thiết. Mà FAA lại cũng không bắt buộc là mua hai phần này. Hai phần này là nó có một cái warning cho pilot biết là cái hai cái tín hiệu của cái sensor này đưa cái dấu hiệu khác nhau, làm cho cái hệ thống MCAS này nó đẩy máy bay xuống. Hai cái phần mềm này nếu mà gắn vào thì phi công biết trước và có thể tắt cái hệ thống đó một cách nhanh chóng được. Đằng này đó, những chiếc máy bay ở bên Ethiopia và bên Jakarta đó, họ không mua. Mà cái này nó sở hữu Boeing làm như vậy là nó cái gia tăng lợi tức là nhận rất nhiều. Và nói về FAA là như vậy, cái hệ thống của FAA cho phép Boeing là tự phép gọi là kiểm tra và ban hành, có nghĩa là self certification, có nghĩa rằng FAA rất là lỏng lẻo cho Boeing này. Đó là lý do mà cơ quan FBI bây giờ nhào vô để điều tra coi có cẩu thả hay là có cái chuyện gì xảy ra hay không, một cái án hình mà họ có thể đi theo dõi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy thì cái cuộc điều tra đó nó đã kết thúc chưa, và mọi người đã có một cái câu trả lời rõ ràng chưa, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, cái điều tra này nó mới bắt đầu. Hiện giờ đó có ba cái điều tra: Boeing điều tra và điều tra của bộ Department of Transportation, bà tổng trưởng người Trung Quốc, bà này là vợ của một senator, là tổng trưởng về bộ Department of Transportation cũng bắt đầu điều tra, và FBI cũng điều tra. FBI nhào vô điều tra chuyện này, cái nó rất là kỳ lạ, là tại vì còn nhiều cái này là FAA điều tra chứ không phải có FBI nữa. Đó, thành ra sở dĩ FAA trả lời lại câu hỏi của chị và của anh Nguyễn Hoàng đó, là tại sao họ chậm trễ mà họ làm như vậy, là tại như vậy là FAA đó, khi họ crown chiếc máy bay dĩ nhiên là có áp lực của Boeing, và Trung Quốc là cái quốc gia đầu tiên là cho nằm bộ. Sau đó một thời gian thì bao nhiêu quốc gia bên Âu Châu, và sau Hoa Kỳ là quốc gia cuối cùng cho nằm bộ tất cả. Thì họ hỏi tại sao FAA chậm trễ. Thì FAA họ nói chậm trễ là tại vì data của cái chiếc crash của chiếc ở bên Jakarta đó thì họ rõ ràng, nhưng mà ở bên Ethiopia đó thì lại họ không có. Và gần đây ở bên Ethiopia họ công khai ra những yếu tố, thì thấy hai chiếc máy bay mà rớt nó giống hệt với nhau, cái điều kiện giống hệt nhau, thì họ nói đây đủ yếu tố để họ crown. Trong khi đó Trung Quốc thì họ tuyên bố rằng chúng tôi đang sản xuất máy bay sắp sửa ra cho ra đời, và máy bay tôi rẻ hơn phân nửa chiếc máy bay của Boeing, và hãy mua máy bay của tôi, nó an toàn mà lại rẻ hơn. Thành ra đó là cái quốc gia mà cho nằm ổ đầu tiên thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Hồi nãy giáo sư cũng đã nói là cái công ty Boeing cũng như là Airbus là hai cái công ty của hãng hàng không lớn. Thì đối với cái tai nạn vừa rồi của công ty Boeing MAX 8 á, thì liệu rằng là cái điều này có đem lại cái lợi ích gì cho cái công ty của hãng máy bay Airbus hay không, thưa giáo sư?
Dạ, thì chắc chắn là có. Là tại vì hiện tại đó như là Tổng thống Macron của Pháp là liền lập tức bay qua bên Indonesia và Ethiopia và nói rằng phải hủy bỏ đi mua máy bay Airbus của tôi. Máy bay Airbus của tôi rẻ hơn, cũng khoảng 10 triệu mà lại an toàn hơn. Mà thật sự hai chiếc máy bay nó giống nhau kinh khủng lắm. Bay của đường bay, cái vận tốc này nọ có cái là tốn xăng hơn đôi chút thôi chứ không nhiều. Và ví dụ như quốc gia Indonesia là cái chiếc đầu tiên là họ tuyên bố rằng họ cancel hết tất cả mà cái order của chúng ta máy bay này. Tuy nhiên họ nói họ sẽ mua những máy bay khác của Boeing chứ không phải mua Airbus. Trung Quốc dĩ nhiên là họ lợi dụng cơ hội này để họ muốn bán cái máy bay của họ, nhưng mà máy bay của họ loại rẻ và còn vài năm nữa mới thực hiện được cái gì.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Không biết là những cái hàm ý của Trung Quốc, không biết rằng là tại sao Trung Quốc là nước đầu tiên trên thế giới ground toàn bộ phi đội, thì mặc dù trước giờ họ đều nghe theo FAA là câu hỏi đầu tiên, và câu hỏi thứ hai là vụ tai nạn này không biết rằng là có tạo điều kiện cho Trung Quốc vươn lên và khẳng định cái vị thế của mình trong ngành hàng không trên thế giới, và đặc biệt là cái dự án của C919 của hãng Comac hay không, thưa giáo sư, và không biết rằng là ảnh hưởng như thế nào đối với thương chiến giữa đàm phán thương mại đang diễn ra, thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa, đúng như vậy, cái điều nó hơi khôi hài là như vậy. Cách đây chỉ vài tuần thôi, trong vòng một tháng thôi, thì ông CEO của Boeing lên tiếng tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ là một quốc gia mua rất nhiều máy bay, mà cái giá Việt Nam thì rồi Tổng thống Trump qua cũng đã ký một cái contract mấy chục tỷ đô la để mua chiếc 737-8X này. Và Trung Quốc hiện tại đó là đã order mà Boeing chưa deliver là 104 chiếc Boeing 737-8X này. Cái chiếc mà Trung Quốc đang thực hiện đó là một chiếc do hãng Comac tên là C919. Thì cái hình dáng, cái khả năng chở khách hàng cũng giống như là chiếc Airbus hay là chiếc Boeing 737-8 này vậy. Nhưng mà cái chiếc đó là ráp nối từ technology của bao nhiêu quốc gia chứ không phải của Trung Quốc. Tôi có nghiên cứu thấy đó, trong chiếc máy bay 919 này đó, vài năm nữa sẽ ra đời, họ đã bắt đầu bay thử rồi, nhưng mà còn lâu lắm mới ra đời, vài năm nữa đó. Thì trong phần đó đó là cái hệ thống flight control và hydraulic đó, có nghĩa là hệ thống mà gọi là kiểm soát máy bay để bay một cách tự động đó. Thì do Parker Aerospace là của Hoa Kỳ. Còn hệ thống hydraulic và fuel conveyance là có nghĩa hệ thống dầu nhớt máy bay trên máy bay là do hãng Eaton của Hoa Kỳ. Và cái máy của máy bay là do CFM của Pháp. Và trong khi đó là cái hệ thống mà cái mấy cái bánh máy bay mà hạ xuống để đáp cánh là do hãng Đức. Ta đã nói là máy bay Trung Quốc nhưng mà của ngoại quốc gần như hết. Máy bay này đó nó rẻ và đại đa số hiện tại đó là chỉ có tất cả hàng không của Trung Quốc họ mua thôi. Một quốc gia duy nhất order nó đó là một cái quốc gia bên Phi Châu. Tôi nghĩ rằng nó không ảnh hưởng cái cho lợi đường dài mà có thể nó phản hồi nó làm ngược lại. Tại vì khi máy bay mà rớt như vậy đó thì họ lại đặt vấn đề là an toàn hơn là giá cả. Thì tôi nghĩ rằng cái mặc dầu Trung Quốc lợi dụng cơ hội này để cho là mổ máy bay rất nhanh, nhưng mà có thể đó là một cái quyết định sáng suốt, mà trong khi đó Hoa Kỳ rất là chậm trễ. Cái này nó có một cái tai tiếng ít nhiều cho Hoa Kỳ, nhưng mà cái quan trọng hơn hết là cái phản hồi đó là người ta muốn đi máy bay, thà là mắc hơn, thà tốt hơn, an toàn, chứ không muốn mua đi những chiếc máy bay rẻ là như vậy.
Vâng, cái đó thì tâm lý ai cũng vậy, người nghèo hay người giàu cũng an toàn là trên hết, thưa quý thính giả. Vâng, và trong lúc ai cũng bàn tán xôn xao về cái vụ máy bay này thì bỗng dưng ở Mỹ có một cái vụ khác mà cũng làm dư luận cả nước Mỹ cũng chú ý theo dõi, đó là tuần vừa rồi xảy ra cái vụ mà FBI đưa ra trên báo chí là đã khám phá ra cái đường dây tham nhũng gian lận của các bậc phụ huynh giàu có cố đưa con mình vào những trường học nổi tiếng của Hoa Kỳ. Thì vì sao mà nó đến nông nỗi này, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, Hoa Kỳ có lẽ là trong bao nhiêu năm đã có ảnh hưởng và bắt trước đi những cái tính xấu của người Trung Quốc và của Việt Nam, có phải không ạ? Gian lận bằng cấp, rồi gian lận hối lộ, rồi gian lận đưa người thi cử, rồi gian lận bằng giả, nó đủ thứ hết. Cái chuyện này tôi thật sự bất ngờ, và nhất là những cái trường danh tiếng chứ không phải là trường thường nữa. Mà trước đây trong vòng khoảng một năm rưỡi đó, thì chuyện gian lận này nó xảy ra ở bên Âu Châu, trường Sorbonne là trường danh tiếng của Pháp, và bao nhiêu một dãy trường họ nhận hối lộ từ bên Trung Quốc, rất nhiều bị phanh phui ra, và chuyện này nó xảy ra. Và ngay cả không phải là gian lận vào đại học danh tiếng như là University of South California hay là Princeton, Yale, những cái trường đó mà FBI bây giờ đang điều tra, là vì cái vấn đề đây là cái gian lận nó như thế này, là cái công nghệ bây giờ nó rất là cao. Ví dụ như khi mà nộp đơn, trong hồ sơ đó thì có những cái transcript hay là những cái lời giới thiệu của nhà trường, hay là những cái chứng minh là đã làm những cái project này hay những cái này nọ đó, là phần nhiều phải gửi bằng lá thư của đương sự thẳng đến trường, chứ không phải là do thí sinh nộp. Và cái lá thư đó phải postmark từ nhà trường hay là từ cái địa phương của nhà trường hay là từ một cái góc nào đó, và có cái đóng dấu nữa, có dấu ấn nữa, có nghĩa là cái seal, cái envelope nó phải seal. Đó là cái hệ thống của Hoa Kỳ đảm bảo là cho hệ thống hồ sơ nó phải legitimate. Nhưng mà cái gian lận này nó đi xa, ngay cả những thí sinh thi SAT, ACT cũng đã xảy ra, là bằng cả thoại những người giám khảo những bài vở đã bị xì ra, và những người có thể giống như là những chuyện mà mình nghe hồi xưa tới giờ ở bên Việt Nam đó, là đưa người khác vào thi và đưa đề thi và sửa đề thi, những chuyện đó đấy. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết là cái scandal là Varsity Blue thì rồi đó, là những đại học danh tiếng Hoa Kỳ xảy ra. Đây tôi nghĩ là cái một chuyện đơn lẻ, mặc dầu nó xảy ra trong giới thượng lưu rất là giàu có của Hoa Kỳ, là nó khó là như vậy. Cái hệ thống nhận vào những trường danh tiếng đó là một cái system mà do cái committee họ quyết định. Cái người mà gom góp hồ sơ dĩ nhiên là có một ảnh hưởng rất nhiều, vì họ gom góp hồ sơ, họ khai vì cái hồ sơ này thấy nghi ngờ, họ kiểm soát hơn. thì thỉnh thoảng rất có cái hệ thống audit kiểm tra là họ kêu thẳng nhà trường, họ về phai thẳng, thỉnh thoảng họ thấy cái hồ sơ đó có giấy đóng ấu này, đóng ấn, đóng dấu này nọ rõ ràng, thì nói đây là chính xác, thì họ gom góp lại, có thể đó là hồ sơ giả. Và cái hệ thống đó, nó phải qua một cái committee để kiểm soát, và cái hệ thống xét ban lên Hoa Kỳ nó rất kỹ, chưa kể đến là cái hệ thống audit, vì những cái kiểm tra audit thanh tra đó đã phân phui ra, cho nên bị FBI bây giờ nhấn tay vô. Thật ra con người thì luôn luôn có những người tham nhũng, có người thanh liêm, nhưng mà nếu cái hệ thống second ballot Hoa Kỳ vẫn giữ kỹ và xét lại và siết chặt lại đó, thì đây có thể là một cái trường hợp đơn lẻ, nhưng mà nó là một cái điều mà đáng chú ý, vì cái hệ thống gian lận mà dây chuyền và những người giàu này họ có ảnh hưởng đến không phải là trong cái những người trong committee mà những người thiết lập hồ sơ. Ngay cả cái công nghệ bây giờ đó, mà muốn scan một cái hồ sơ đổi tên đổi hình mà đóng dấu giống hệt như nhau đó, những cái hệ thống computer bây giờ nó tinh vi lắm, nhìn hồ sơ giả và thiệt, ngay cả in tiền đô la giả thiệt nhiều khi nhìn cũng chẳng biết. Thành ra đó là cái hiểm họa, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin hẹn với giáo sư và quý thính giả vào kỳ tới. Không quên kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư, gia đình Nam Phương và gia đình của Nguyên Hoang một cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúng ta sẽ nói chuyện lại vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng, dạ xin kính chào.